Ngày nay chúng ta rất cảm khái. Bản thân tu hành vô cùng khó khăn. Nếu Phật không ban cho chúng ta thọ mạng dài như vậy, chúng ta hiểu biết về Phật Pháp rất có giới hạn. Sự giải ngộ hữu hạn này không thể liễu sanh tử, không thể xuất tam giới, chỉ bồi dưỡng cho tuệ căn đời sau. Đời sau chắc chắn không đọa vào ba đường ác, đời sau nhất định ở nhân thiên, cõi nhân thiên có trí tuệ. Đây là chúng ta có thể lý giải được quả báo trong tương lai của chúng ta, kéo dài thọ mạng cho chúng ta, khiến chúng ta có thời gian càng thâm nhập hơn. Phải cảm ơn điều này. Cảm ơn chư Phật Như Lai, cảm ơn tất cả chúng sanh. Sự hỗ trì từng ly từng tí của tất cả chúng sanh, chúng ta không thể tách rời chúng sanh. Biết rồi chúng ta mới buông bỏ. Trước đây Đại sư Chương Gia nói rằng: ta biết được mấy phần là buông bỏ được mấy phần. Nên biết phải xem từ trên hành vi. Nếu quý vị không làm được, không phải không làm được mà là không biết được. Đây là một vấn đề trong triết học. Biết và hành nhất định phải đi đôi. Chúng ta thấy rất nhiều ông bà cụ, họ hoàn toàn không biết gì về kinh điển, nhưng khuyên họ niệm Phật họ rất siêng năng, y giáo phụng hành. Đây là gì? Thiện căn phước đức trong quá khứ sâu dày. Chúng ta tiếp xúc đến là hoài nghi. Vì sao họ không hề có chút hoài nghi nào? Họ không nghi ngờ nên cũng không cần hỏi người khác. Họ không có thắc mắc, chỉ niệm rốt ráo một câu Phật hiệu. Gian thù tượng trưng cho căn bản trí. Nhất hành tam muội, nhất tâm hệ niệm một câu danh hiệu Phật chuyên xưng danh từ. Nên biết pháp trì danh này giá trị như đề hồ, bao hàm hết tất cả diệu pháp. Trong kinh rất thường dùng đề hồ làm ví dụ. Đề hồ là thức uống ngon nhất nhân gian. Đây là thức uống ngày xưa. Trước đây Đại sư Đạo Nguyên và Hội Phật giáo Đài Loan, họ tổ chức một đoàn đến Ấn Độ chiêm bái Thánh Tích. Đây là một vị giảng sư giảng kinh bao nhiêu năm, nhưng có hai thứ trong kinh Phật ông mãi không hiểu được. Thứ nhất là quả Amala, thứ hai là đề hồ. Đề hồ quán đảnh. Khi đến Ấn Độ, ông thăm hỏi khắp nơi, Người Ấn Độ có biết quả Amala Phật nói trong kinh chăng? Họ biết. Có thật chăng? Có. Lấy đến xem thì ra Đài Loan cũng có, là trái ổi. Như vậy là biết được quả Amala. Đề hồ là gì? Cũng đem đề hồ đến xem, là salad mà chúng ta thường ăn. Đây là đề hồ mà trong kinh nói. Những thứ này chúng ta đều có dùng, đều đã thấy. Vậy mà khi giảng kinh không biết để nói. Khi ông từ Ấn Độ về đã nói cho chúng tôi, ông biết được hai thứ này là gì? Thật vậy, biết bao nhiêu người Ấn Độ chiêm bái Phật tiếp đều không hỏi đến vấn đề này. Vị giảng sư này đã lưu ý. Trong kinh thường nói đến nhưng không biết là gì. Đề hồ là thứ được chắc lọc từ sữa. Chắc lọc đến cuối cùng. Đây là tinh hoa được chế phẩm từ sữa tốt nhất, bao hàm hết tất cả diệu pháp. Phương pháp trì danh ví như đề hồ. Tất cả pháp đều ở trong một pháp này. Phật dùng nó để làm ví dụ. Quý vị xem, từ sữa tên luyện ra, đến sanh tô, thuộc tô là đề hồ, chắc lọc đến cuối cùng thành đề hồ. Trải qua 4 đến 5 lần chiết xuất là tinh phẩm trong sữa. Đây là ví như câu danh hiệu của Phật A Di Đà. Từ tín nguyện hạnh của tất cả chư Phật đến chứng quả, giảng kinh thuyết pháp, hoằng pháp lợi sanh, vô lượng vô biên công đức chân thật, đến sau cùng tinh luyện thành một câu danh hiệu Nam Mô A Di Đà Phật. Nên biết là thứ tinh hoa trong pháp lớn của chư Phật xuất thế. Đáng tiếc biết bao nhiêu người niệm Phật không biết điều này, không biết đây là tinh hoa của tất cả pháp. Nên muốn tu cái này tìm hiểu cái kia, như vậy thì hết cách. Phổ Hiền Thập Đại Nguyện Vương là từ căn bản trí mà sai biệt trí. Thập Đại Nguyện Vương là 10 vấn đề. Là gì? Là trí tuệ trong căn bản trí, thực hành trong cuộc sống hàng ngày khởi tác dụng, gọi là sai biệt trí. Căn bản trí là gì? Căn bản trí là bát nhã vô tri, là căn bản trí. Khi khởi tác dụng là vô sợ bất tri. Bởi thì căn bản trí chính là tam muội. Tam muội là gì? Nghĩa là trong đề kinh nói thanh tịnh bình đẳng giác. Thanh tịnh bình đẳng là định, giác là trí tuệ. Trí tuệ này bất động. Trí tuệ này là bản thể của vạn sự vạn vật. Khi nó khởi tác dụng là vô sợ bất trì. Phổ Hiền Bồ Tát thập đại nguyện dương, nghĩa là từ căn bản trì khởi hậu đặc trì, vô sợ bất trì. Mười nguyện này không thể nghĩ bàn. Nguyện nguyện đều biến pháp giới hư không giới. Vì sao vậy? Vì căn bản trì biến khắp hư không pháp giới. Từ căn bản khởi tác dụng, sao có thể không biến khắp? Ngày nay rộng nhiếp nguyện dương, chỉ đề xương tín nguyện trì danh, là từ sai biệt trí trở về căn bản. Bây giờ câu danh hiệu này trong đó bao gồm hết nguyện dương của Bồ Tát Phổ Hiền, không sót điều nào. Tịnh Tông chỉ duy nhất đề xướng tín nguyện trì danh. Đây là từ sai biệt trì lại trở về căn bản trì, nên gọi là tu hành vượt qua ngày Phổ Hiền. Nó lại trở về đến căn bản trì. Căn bản trí là lý nhất hành tam muội, nghĩa là nói từ sự nhất hành tam muội trở về với lý nhất hành tam muội. Diệu hạnh trì danh, lấy quả giác làm nhân tâm. Cầu Nam Mô A Di Đà Phật này là đức hiệu quả giác của Phật Di Đà, là công đức viên mãn của quả giác thành tựu. Chúng ta dùng nó để làm tâm nhân địa tu hành cho mình, như vậy không tuyệt vời ư? Nhân tâm của người khác tu từ đâu? Từ ngũ giới thập thiện. Từ chỉ quán, thiền định, sám hối, rất nhiều phương pháp, vô lượng vô biên. Sao quý vị dùng quả giác làm nhân tâm? Điều này cao quá, thù thắng quá. Tại sao ngày nay chúng ta không có thành tựu thù thắng như vậy? Là do xem lệch lạc câu Phật hiệu này. Nó là quả giác, chúng ta không cho nó là quả giác, tưởng rằng nó là một câu danh hiệu bình thường, không bằng phương pháp sám hối. Không bằng thập thiện. Không bằng lục độ. Đã ngộ nhận như vậy, đâu biết rằng câu Phật hiệu này là hàm nhiếp viên mãn tất cả Phật pháp. Không biết. Cho nên chúng ta niệm nó không khởi tác dụng. Không thể nói không khởi tác dụng, mà rất giới hạn, không viên mãn. Chỉ có tác dụng tương đối thôi. Ta biết một phần, nó có một phần tác dụng. Biết được hai phần thì có tác dụng hai phần. Biết được một cách viên mãn thì nó khởi tác dụng viên mãn. Đây chính là tất cả pháp từ tâm tưởng sanh. Thật sự rõ ràng, minh bạch. Như Pháp Sư Từ Dân Quán Đảnh nói, nghiệp chướng, tội nghiệp của chúng ta, tất cả kinh điển trong Phật pháp
cũng không cứu được, đều không khởi tác dụng. Tất cả các nghi thức sám hối, tất cả các pháp môn đều không có hiệu quả. Sau cùng vẫn còn một pháp môn Nam Mô A Di Đà Phật chắc chắn có thể cứu được. Chúng ta nghĩ đến Pháp Sư Doanh Kha thời nhà Tống, sư đã làm gương cho chúng ta. Đây là một vị Pháp Sư phá giới phạm trai. Tâm duyên ý mã, không vượt qua được mê hoặc bên ngoài. Chỉ cần một chút mê hoặc bên ngoài là động tâm, sư liền sanh phiền não, liền tạo tội nghiệp. Sư sợ cái khổ ở địa ngục, tự biết rằng hành nghiệp của mình không tương ưng với nhân thiên, mà tương ưng với vô gián địa ngục. Bản thân sư rất rõ, sau khi chết chắc chắn đọa địa ngục. Nghĩ đến cái khổ trong địa ngục, sư rất sợ hãi. Cầu cứu với chư vị đồng tu. Có vị đồng tu đưa cho sư cuốn giảng sanh truyện. Sư xem xong cảm động rơi nước mắt, quyết tâm niệm Phật cầu giảng sanh. Sư ở trong phòng đóng cửa lại, 3 ngày 3 đêm, không ngủ không nghỉ, niệm rốt ráo một câu Phật hiệu. Niệm 3 ngày 3 đêm, đến lúc tinh thần kiệt quệ, sự thành kính ai cầu đó đã cảm ứng được Phật A-di-đà. Phật nói với sư, con cố gắng tu hành vì con còn 10 năm thọ mạng, đến khi lâm mạng chung ta sẽ đến tiếp dẫn. Sư thưa với Phật, bản thân sư càng tánh xấu rất nặng, không thắng được mê hoặc. 10 năm không biết lại tạo ra bao nhiêu tội lỗi nữa. Sư không cần thọ mạng này nữa, chỉ muốn theo ngài ngay bây giờ. Đức Phật hẹn 3 ngày sau. Vì sao Phật không lập tức đưa sư đi, mà phải cần đến 3 ngày sau? 3 ngày sau sư có thể độ rất nhiều chúng sanh. Nếu lúc đó đưa đi, người ta chưa chắc biết là sư giảng sanh. Hẹn 3 ngày sau để sư mở cửa phòng nói với mọi người, 3 ngày 3 đêm này không uổng phí, Phật A-di-đà thật sự đã đến. 3 ngày sau Phật tiếp dẫn tôi giảng sanh, người trong chùa không ai tin. Người như ông mà 3 ngày nữa có thể giảng sanh, làm gì có chuyện đơn giản như vậy? Tuy hoài nghi nhưng thấy sư nói như thật, không phải nói dối, không giống nói gạt người khác. Thôi được, 3 ngày không lâu, xem 3 ngày sau sư có giảng sanh chăng. Thật sự giảng sanh, mọi người đều đã tin. Đem câu chuyện của sư viết vào trong giảng sanh truyện, viết vào trong Tịnh Độ Thánh Hiền Lục. Nói với mọi người, trong Kinh Di Đà nói không sai. Nếu 1 ngày, 2 ngày, 3 ngày, 4 ngày sẽ thành công. Phương pháp này đơn giản như vậy. Chúng ta biết sanh đến thế giới cực lạc liền được oai thần bổn nguyện của Phật A-di-đà gia trì, làm Bồ Tát A-duy diệt trị. Vậy mà không tuyệt vời sao? làm gì có pháp môn nào nhanh hơn. Đồng nghĩa nói từ trong địa ngục lập tức đi đến quả Phật. Vừa thoát một cách viên mãn. Chúng ta thấy vậy có thể không tin được sao? Mới đầu đọc được cho rằng thần thoại, không dám tin. Trải qua mười mấy năm quân tu Phật Pháp, không còn hoài nghi nữa. Từ trong tâm khẳng định, thừa nhận, đây là sự thật. Vậy chúng ta có được cứu chăng? Chúng ta thấy tình hình của Pháp Sư Doanh Kha. Ngũ nghiệp thập ác, tội nghiệp dù lớn hơn nữa, nếu ta hành trì nhất định thành công. Đây là thật không phải giả. Lấy quả giác làm thân, nhân quả đồng thời, nhanh chóng dứt khoát, phương tiện không giả, không cần thử lớp. Thử lớp là từng tầng không có. Một bước lên trời, không có giai cấp. Bởi vậy niệm Phật là nhân quả đồng thời. Đây là điều không thể nghĩ bàn. Tám vạn bốn ngàn pháp môn là tư nhân chứng quả, nhân quả không cùng một lúc. Nên Tịnh Tông dùng tinh hoa làm biểu pháp. Hoa sen là nhân quả đồng thời, hoa nở là nhân, hạt trong đài sen là quả. Khi hoa nở đã có quả, đã nhìn thấy. Không như các thực vật khác, nở hoa sau đó mới kết quả. Hoa sen tượng trưng nhân quả đồng thời,